tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy Đức Giêsu gọi nhóm 12 lại và bắt đầu sai đi từng hai người một. Người ban cho các ông quyền trên các thần ô uế. Người chỉ thị cho các ông không được mang gì đi đường, chỉ trừ có cây gậy. Không được mang lương thực, bao bì, tiền dắt lưng, nhưng được đi dép, nhưng không được mặc hai áo. Người bảo các ông rằng, bất cứ ở đâu, khi anh em đã vào nhà nào, thì hãy ở lại đó cho đến lúc ra đi. Còn nơi nào người ta không đón tiếp và không nghe lời anh em, thì khi ra khỏi đó, hãy giữ bụi dưới đất, dưới chân để tỏ ý cảnh cáo cho họ. Các ông đã ra đi rao giảng, kêu gọi người ta ăn năn sám hối. Các ông trừ được nhiều quỷ, sức dầu cho nhiều người đau ốm và chữa họ khỏi bệnh hoạn. Xin kính chào toàn thể quý ông bà và anh chị em. Nếu hôm qua chúng ta có dịp đi tham dự thánh lễ và để ý đến lịch phụng vụ của giáo hội, thì chúng ta biết rằng hôm qua là ngày lễ Đức Mẹ dâng con vào đền thánh. Và đó cũng là ngày mà giáo hội muốn dành riêng mỗi năm để cầu nguyện cho tất cả các vị nam nữ tu sĩ trong hội thánh. Và vì vậy, ngày Đức Mẹ dâng con vào đền thờ cũng còn được gọi là ngày thế giới cầu nguyện cho ơn gọi. Hôm nay thật là một sự trùng hợp kỳ diệu, là lời Chúa cũng muốn thức tỉnh và nhắc nhở mỗi người trong chúng ta về sứ mạng truyền giáo của mỗi người qua việc chính Chúa Giêsu đã tuyển chọn, kêu gọi và sai các tông đồ ra đi để rao giảng tin mừng cho Ngài. Vì thế hôm nay cho phép tôi được chia sẻ đôi ba điều về tầm quan trọng của ơn gọi và sứ mạng truyền giáo của tất cả chúng ta nói chung và của những con người được Chúa kêu gọi để sống trong đời tận hiến nói riêng. Ngày 14 tháng 9 năm 1987, khi Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị có dịp viếng thăm Hoa Kỳ tại thành phố Los Angeles, California, thì trong một buổi gặp gỡ giới trẻ, họ đã hỏi Đức Thánh Cha rằng, thưa Đức Giáo Hoàng, tại sao Ngài muốn đi tu làm linh mục? Đức Giáo Hoàng mới chỉ mỉm cười và khẽ nói, thú thật với các con, nhiều người đã hỏi cha câu hỏi đó, nhưng cha phải thành thật mà nói rằng, cha không có câu trả lời hoàn hảo và trọn vẹn cho câu hỏi này. Là bởi vì ơn gọi tự bản chất là một mầu nhiệm, và nó vẫn còn là một mầu nhiệm ngay cả đối với chính bản thân của cha đây. Nhưng có một điều cha chắc chắn và luôn xác tín, đó là chính Chúa Kitô đã mời gọi cha. Những gì cha nghe được từ sâu thẳm của con tim không phải là một tiếng gọi đến từ con người, cũng chẳng phải là một ý nghĩ riêng của cha, nhưng chính Chúa Kitô đích thân đã mời gọi cha đến phục vụ người trong thiên chức linh mục này. Câu trả lời của vị cha chung cũng như của biết bao nhiêu các vị thánh và các nam nữ tu sĩ khác cho ta thấy rằng ơn gọi trước tiên và trên hết là một mầu nhiệm khó hiểu. Và nếu nói theo ngôn ngữ của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị, thì ơn gọi vừa là một mầu nhiệm và cũng vừa là một hồng ân. Ơn gọi được ban tặng một cách nhưng không cho con người, không phải vì công trạng và sự thánh thiện của bất cứ ai, nhưng hoàn toàn theo dự định và ân sủng của Thiên Chúa, như đã được ghi trong thư thứ hai của Thánh Phaolô gửi cho Timôthê, đoạn 1 câu số 9. Nói về ơn gọi tận hiến thì phải công nhận là chẳng bao giờ chúng ta nói hết đủ được đâu. Bởi vì càng đi sâu vào mầu nhiệm vĩ đại này thì ta lại càng cảm thấy như mình đang ở giữa một lòng biển khơi. Tuy nhiên, để giới hạn việc chia sẻ của chúng ta trong vài ba phút ngắn ngủi hôm nay và dưới ánh sáng của lời Chúa, thì tôi xin phép được nói đến ba khía cạnh quan trọng của ơn gọi tận hiến. Thứ nhất, chúng ta được kêu mời. Như Đức Thánh Cha đã nói từ kinh nghiệm bản thân rằng tiếng gọi để bước vào đời sống tận hiến quả không phải là một tiếng gọi đến từ con người mà là từ trên, từ Thiên Chúa. Thống kê mới đây cho thấy khi phỏng vấn các chủng sinh và một số nam nữ tu sĩ đang bước theo trên con đường ơn gọi tận hiến thì nhiều người không cho rằng lời mời gọi mà họ nhận được đến từ Thiên Chúa, nhưng chỉ đơn thuần là một việc tôi thích thì tôi làm, hay nói đúng hơn, nó như là một nghề nghiệp, một career. Và bởi vì vậy, chúng ta không có ngạc nhiên khi thấy những người này về sau không cảm thấy hạnh phúc trong đời sống tận hiến, hay nó dẫn đến tình trạng là tháo lui. Lý do rất là đơn giản là ơn gọi tận hiến không phải là một nghề nghiệp mà mình thích thì mình làm, không thích thì thôi. Nếu chỉ đơn thuần nghĩ ơn gọi cũng giống như một trong những công việc khác ta thường làm thì có lẽ mình đang ở lộn chỗ rồi, hay là đừng có bước vào thì hơn. Và thú thật, nếu đó là một công việc thì chính tôi đây đã chẳng chọn lựa và đáp trả ơn gọi này làm chi. Bởi vì rất nhiều việc làm khác ở ngoài đời còn có danh vọng và mang lại cho chúng ta nhiều tiền của hơn. Vì vậy, ơn gọi là một lời mời đến từ Thiên Chúa và xuất phát từ tình yêu của người. Sự đáp trả ơn gọi cũng chính là sự đáp trả trong tình yêu và với trách nhiệm cùng sự dấn thân. Như các tông đồ, tu sĩ là một trong ít người được kêu mời để sống cho Chúa và cho tha nhân. Chiều kích thứ hai là sự thánh hiến, tiếng Anh ta gọi là consecration. Tu sĩ được Thiên Chúa kêu mời, tuyển chọn và thánh hiến. Tại sao lại cần phải thánh hiến? Có ít là hai lý do. Thứ nhất, họ cũng là những con người tội lỗi không hơn không kém. Tiên tri Isaiah khi được Thiên Chúa kêu mời cũng rất là run e sợ hãi, đến nỗi ông đã nói lên rằng: "Ôi thôi khốn cho tôi vì môi miệng của tôi dơ bẩn." Nhưng Thiên Chúa đã lấy than hồng đụng chạm đến môi miệng của Isaiah và thánh hiến ông từ lúc đó. Sách tiên tri Isaiah đoạn 6 câu 5 đến câu 7. Nhiều người trẻ nói với tôi rằng: "Thưa cha, chắc Chúa không có gọi con đâu, bởi vì con là người tội lỗi lắm." Có lẽ ta đang có một não trạng rằng đời sống tu trì chỉ có dành riêng cho những con người tự bản chất là thánh thiện, và chỉ có những con người đó mới đáng được sống trong ơn gọi. Không đâu. Thánh Phaolô đã nói rất rõ rằng Thiên Chúa đã yêu thương và tuyển chọn ta ngay khi ta còn đang là một tội nhân. Lý do thứ hai tại sao cần thánh hiến là bởi vì Thiên Chúa muốn chuẩn bị cho họ một sứ mạng. Sự thánh hiến luôn luôn đi đôi với một sứ mạng. 12 tông đồ kia đã được Chúa Giêsu kêu gọi vào thánh hiến, rồi trao cho các ông sứ mạng phải rao truyền chân lý. Và bởi vì sứ mạng đó nên nó dẫn đến chiều kích thứ ba của ơn gọi, đó là chiều kích được sai đi. Ở đây hàm chứa rất nhiều ý nghĩa. Tu sĩ được sai đi vừa để rao giảng tin mừng, vừa là mối trung gian giữa Thiên Chúa và loài người, vừa là tấm gương phản chiếu sự hiện diện thần linh của Thiên Chúa, vừa là ánh sáng và muối men cho đời, vân vân và vân vân. Nói tóm lại, họ phải trở nên những Antichristus, những Kitô khác, cho anh chị em của mình. Và đây không phải là một sứ mạng dễ thực hiện, cách riêng trong một thế giới rất ư là hỗn loạn như ngày hôm nay. Thế giới ngước mắt nhìn lên hàng tu sĩ là bởi vì họ muốn nhìn ngắm và được xem thấy dung nhan của Chúa Kitô nơi họ. Và như vậy, thắc đố lớn nhất và triền miên nhất chính là làm sao chính chúng tôi, những nam nữ tu sĩ, trở nên những tấm kiếng sáng lạn để họ có thể nhìn qua đó mà gặp được Chúa Giêsu. Nhiều khi nghĩ đến sứ mạng trọng đại này mà chính tôi cũng cảm thấy lực bất tòng tâm và rất run sợ, bởi chưa chắc chính mình đã thích đích thân gặp gỡ được Chúa Kitô, huống hồ là trở nên một Kitô khác cho anh chị em của mình. Thế nên tôi đi tu không phải là một mình, nhưng phải cần đến rất nhiều người để hỗ trợ và cầu nguyện cho tôi, cũng như cho tất cả các nam nữ tu sĩ khác. Dù gặp nhiều khó khăn thử thách, nhưng tôi vẫn cảm thấy rất an tâm mỗi khi nghĩ đến những kẻ hậu phương, cách riêng đến vai trò và sự hiện diện của mẹ Maria trong cuộc đời. Nếu chính đôi tay của mẹ Maria đã đồng bồng bế và dâng hiến Chúa Giêsu cho Thiên Chúa Cha và làm đẹp lòng người như thế nào, thì cũng nhờ mẹ và qua mẹ mà tôi sẽ được trở nên của lễ đẹp lòng Thiên Chúa và được người chấp nhận như vậy. Cuối cùng, tôi muốn có vài lời nhắn gửi đến quý bạn trẻ và những người đã và đang lắng nghe tiếng Chúa mời gọi nhưng vẫn còn run e sợ hãi. Hãy mạnh dạn vì Chúa Kitô vẫn luôn ở với bạn. Lời mời gọi đó đến từ Thiên Chúa và xuất phát từ tình thương của Người. Vì ơn gọi không dựa trên tiêu chuẩn công trạng của con người chúng ta, nhưng hoàn toàn do lòng nhân hậu của Thiên Chúa, nên không có gì phải làm cho chúng ta đáng sợ hãi cả, dù ta vẫn còn đang bị bóng tối tội lỗi đè bẹp. Hãy mạnh dạn bước ra ánh sáng. Chúa Kitô đang chờ đợi bạn và sẽ còn đợi chờ mãi không ngơi. Hãy là ánh sáng và là những cánh tay, đôi chân nối dài của Chúa Kitô trong thế giới hôm nay. Trong tâm tình đó, tất cả chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện cho hàng tu sĩ nam nữ của Thiên Chúa. Xin Người luôn gìn giữ và thánh hóa quý Ngài trong ân sủng và sự thánh thiện của Thiên Chúa. Hãy tìm cách nâng đỡ, cổ võ và khuyến khích những mầm giống ơn gọi mới của giáo hội, cũng như không ngừng cộng tác với các Ngài trong sứ mạng truyền giáo mà mỗi người chúng ta đây đã lãnh nhận qua bí tích rửa tội và cách riêng qua cuộc sống ơn gọi của mỗi người chúng ta. Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn trở nên những thợ gặt thánh thiện và hăng say trong thánh đồng truyền giáo của Chúa. Amen.